nay chúng ta nói về hội thánh Sạt Đè, hội thánh tưởng sống mà chết. Trước hết thì chúng ta nói một chút về hội thánh về thành phố Sạt Đè. Sạt Đè nó là một thành phố mà nó rất là nổi tiếng bởi vì đó là một trong những cái thành phố giàu nhất thế giới vào thế kỷ thứ 6 trước Chúa. Tức là nó có một cái lịch sử rất là lâu đời. Và Sạt Đè giàu có đến nỗi người ta nói rằng vào cái thời vào 6 thế kỷ trước Chúa đó, tức là cách đây trên 2000 năm đó, 2600 năm đó, thì nói đến Sạt Đè là nói đến một cái nơi giàu có đô hội. Nói đến Sạt Đè là nói đến một cái vị vua ở tại nơi đó mà giàu có đến nỗi người ở Việt Nam chúng ta khi mà nói một cái người giàu có mà chịu chơi đó thì ta nói công tử Bạc Liêu đó. Thì ở tại Sạt Đè cái vị vua mà giàu có và cũng gọi là rất là chịu chơi đó là ông vua Creusus, thì cũng là một cái người mà nổi tiếng của Sạt Đè từ cách đây trên 2600 năm. Thế mà chúng ta nhìn thì chúng ta sẽ thấy cái vị trí địa lý của thành phố Sạt Đè đó nó nằm ở trong rất là gần với lại Bẹt Găm, rất là gần với lại Thyatira. Thế và nếu mà cái tam giác của ba cái hội thánh Bẹt Găm, Thyatira với lại Smyrna đó thì Sạt Đè đó nó nằm ở giữa, tức là trung tâm. Và Sạt Đè đó thì ở trong tiếng Hy Lạp đó thì nó là một cái từ với số nhiều, nó hàm ý rằng là đây là một cái thành phố kép. Tức là thật ra cái thành phố này nó có hai thành phố. Cái thành phố chính đó, nó nằm ở trên một cái quả đồi rất là lớn, ở trong một cái thung lũng rất là lớn. Và khi mà người ta bắt đầu xây dựng nên cái thành phố lớn ở trên cái ngọn đồi đó, đến một lúc nó phát triển ra thì bắt đầu nó phải có thêm một cái thành phố phụ nữa và xây ở dưới chân núi. Và Sạt Đè làm cái thành phố rất là giàu có. Và cái sự giàu có của nó đã trở thành truyền thuyết. Người ta nói rằng là có cái con sông nó chảy ở dưới đó, và rồi thì người ta đã đào đãi vàng, và một trong những cái lý do để khiến cho Sạt Đè giàu có là vì cái tài nguyên đó. Và rồi thì đây cũng là một cái nơi mà buôn bán, một cái nơi sầm uất đô hội. Và thành phố Sạt Đè đó thì ở đây chúng ta có thể nhìn thấy nó có một cái trung tâm luyện tập thể thao rất là rộng, hay nói một cách đơn giản giống như ngôn ngữ ngày hôm nay là chúng ta có, ngày xưa người ta đã xây cái gym rồi. Đấy. Thế và chúng ta nhìn thấy ngày xưa mà họ đã có tiền, họ đầu tư cho một cái trung tâm rèn luyện thể thao thì đủ biết, tức là người ta đã phải giàu có sung túc về mọi phương diện, và rồi thì người ta suy nghĩ đến cái việc rèn luyện thể dục thể thao như thế nào, và nó cho thấy là họ đã rất là giàu có. Và cái dấu tích của cái trung tâm đó vẫn còn, và Sạt Đè cũng có một cái đền thờ nữ thần Artemis, tức là nữ thần Diane. Mặc dù cái tôn giáo ở đây đó nó không có những cái điều đặc sắc giống như là Epheso, giống như là ở tại Thyatira hay là ở tại Bẹt Găm, nhưng mà Sạt Đè thì cái vấn đề mà ảnh hưởng của văn hóa Hy Lạp đó thì nó có cái đền thờ thần Artemis, và một cái con sông chảy qua Sạt Đè đó rất là đẹp, và người ta có thể nói rằng là nó tô điểm cho cái thành phố này. Và sau này khi mà người ta khảo sát lại những cái di tích dấu chỉ cũ của Sạt Đè đó thì người ta khám phá một cái điều thú vị, tức là người ta đã tìm ra được những cái đồng xu, và khi mà so sánh nghiên cứu với những cái đồng xu cổ đó thì người ta cho rằng là Sạt Đè chính là cái nơi phát minh ra tiền xu. Và chúng ta biết cái đồng xu đó, đồng tiền xu ngày hôm nay là một cái phương tiện thanh toán rất là phổ thông ở trên thế giới, và đặc biệt nước Mỹ này chúng ta thấy đi đâu mua gì đó, làm gì đó thì đúng là tính từng xu một. Và nó vẫn có một cái giá trị thanh toán cho đến bây giờ, mặc dù giàu có đến mấy thì giàu có, nhưng mà chúng ta biết là mỗi một nhà dù nghèo thì chúng ta cũng có một cái hộp, và trong đó rất là nhiều những cái đồng một xu. Sạt Đè là một hội thánh dù rất là nhỏ, ở trong một cái vị thế nếu mà so với các hội thánh khác thì đó có nhiều cái nó không sánh được hay là không tương xứng được. Nhưng mà hội thánh này nó cũng có những cái đặc sắc. Cái đặc sắc của Sạt Đè đó là gì? Bây giờ chúng ta cùng đọc lời của Chúa ở Khải Huyền chương thứ 3, từ câu thứ nhất cho đến câu thứ 8. Chúng ta câu thứ nhất cho đến câu thứ 6. Một lần nữa, cái bởi hội thánh đứng lên, chúng ta cùng nghiêm trang lắng nghe lại lời của Chúa. Khải Huyền chương 3 câu thứ nhất đến câu thứ 6. Ngươi cũng hãy viết cho thiên sứ của hội thánh Sa-đe rằng, đây là lời phán của đấng có 7 vị thần Đức Chúa Trời và 7 ngôi sao. Ta biết công việc ngươi, ngươi có tiếng là sống nhưng mà là chết. Hãy tỉnh thức và làm cho vững sự còn lại là sự hầu chết, vì ta không thấy công việc của ngươi là trọn vẹn trước mặt Đức Chúa Trời ta. Vậy hãy nhớ lại mình đã nhận và nghe đạo thế nào thì giữ lấy và ăn năn đi. Nếu ngươi chẳng tỉnh thức, ta sẽ đến như kẻ trộm, và ngươi không biết giờ nào ta đến bắt ngươi thình lình. Nhưng ở Sa-đe, ngươi còn có mấy người chưa làm ô uế áo sống mình, những kẻ đó sẽ mặc áo trắng mà đi cùng ta, vì họ xứng đáng như vậy. Kẻ nào thắng sẽ được mặc áo trắng như vậy. Ta sẽ không xóa tên người khỏi sách sự sống, và sẽ nhận danh người trước mặt cha ta, cùng trước mặt các thiên sứ ngài. Ai có tai, hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các hội thánh. Chúng ta hiệp ý cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con đang ở trước mặt của ngài, trước khi cùng đến với Chúa để cầu nguyện cho hội thánh, cho công việc của Chúa, cũng như là những vấn đề của đời sống chúng con. Chúng con cần có lời của Chúa để nhắc nhở, tỉnh thức, để dạy dỗ, và cũng để giúp cho chúng con có thể soi mình vào, thấy được cuộc đời của chúng con, những chặng đường đã đi qua trên đường theo Chúa và phục vụ ngài. Và cũng để biết được, hướng đến những tháng ngày sắp đến, Chúa chưa đến, Chúa cho chúng con còn sống, chúng con sẽ phải làm gì để đời sống của chúng con, công việc của chúng con sẽ được làm mới lại, hầu cho danh của cha được vinh hiển. Xin Chúa thương xót và Thánh Linh của ngài dạy dỗ chúng con lời của Chúa và cho chúng con năng lực để có thể làm theo, hầu cho chúng con được phước, và chúng con sẽ thấy được hội thánh của ngài trong năm mới này sẽ được phước hạnh nhiều hơn trong những tháng năm đã qua. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con dâng mọi sự cho Chúa và thành kính cầu nguyện. Nhân danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen. Kính mời hội thánh ngồi. Bây giờ chúng ta nhìn vào thư của Chúa gửi cho hội thánh Sa-đe. Đầu tiên chúng ta thấy đấng chào thăm. Ngươi cũng hãy viết cho thiên sứ của hội thánh Sa-đe rằng, này là lời phán của đấng có 7 vị thần Đức Chúa Trời và 7 ngôi sao. Đấng gửi thư cho hội thánh Sa-đe, đấng chào thăm đó là đấng mà được mô tả là có 7 vị thần của Đức Chúa Trời. 7 vị thần của Đức Chúa Trời có nghĩa gì? Ở đây là một cái hình dung từ cho chúng ta biết rằng Đức Thánh Linh là đấng đã dự phần vào tất cả công việc của Chúa Giê-xu. Đức Thánh Linh là đấng mà đã đầy dẫy quyền năng của ngài ở trong cuộc đời của Chúa Giê-xu. Ở trong Tin Lành Giăng chúng ta đọc, Thánh Linh của Chúa được đầy dẫy trên Chúa Giê-xu một cách không chừng mực. Cho nên chính Thánh Linh là đấng hiện diện đi lại ở giữa hội thánh của ngài mà ngài đã lập ra ở trên đất. Và Thánh Linh của ngài tác động vào tất cả các hội thánh với tất cả những đặc tính của ngài. Bây giờ chúng ta cùng mở Ê-sai chương 11 câu thứ 2 thì chúng ta sẽ thấy những đặc tính của Thánh Linh Chúa. Ê-sai chương 11 câu thứ 2 có 7 cái đặc tính. Đây là lời tiên tri về Chúa Giê-xu. Và trong lời tiên tri đó nói gì? Bắt đầu từ câu thứ nhất. Có một chồi sẽ nứt lên từ gốc Ê-sai, một nhánh từ rễ nó sẽ ra trái. Cho chúng ta biết rằng Chúa Giê-xu sẽ ra từ dòng dõi David. David là con trai của Ê-sai. Có một chồi sẽ nứt lên từ gốc Ê-sai, một nhánh từ rễ nó sẽ ra trái. Thần của Đức Giê-hô-va sẽ ngự trên ngài, tức là thần khôn ngoan và thông sáng, thần mưu toan và mạnh sức, thần hiểu biết và kính sợ Đức Giê-hô-va. Như vậy ở đây, Thánh Linh của Chúa là thần của Đức Trời, ngài là thần của Đức Giê-hô-va, ngài là thần khôn ngoan, ngài là thần thông sáng, ngài là thần mưu toan, thần mạnh sức, thần hiểu biết và thần kính sợ Đức Trời. Đó là 7 đặc tính của Thánh Linh Chúa. Và Thánh Linh của Chúa vận hành ở giữa hội thánh của ngài, ở trong hội thánh Sa-đe cũng như là 7 hội thánh được nói ở trong Khải Huyền. Và cũng là Thánh Linh của Chúa vận hành ở trong tất cả hội thánh của Chúa trải qua mọi thời đại. Cho nên lá thư này của Chúa Giê-xu viết gửi cho hội thánh với cái năng quyền của Thánh Linh hành động ở trong hội thánh của ngài. Và chúng ta thấy được đây lại là một cái bức thư nữa, một lần nữa nhắc lại cho chúng ta, một cái bức thư mà Chúa gửi cho con dân của Chúa, đòi hỏi chúng ta phải hết sức kính sợ, kình kiền để có thể lắng nghe và biết được Chúa, Chúa muốn nói gì với hội thánh của ngài. Thứ hai, đấng đó có 7 ngôi sao. 7 ngôi sao ở đây đó lại là một hình dung từ, làm cái sự nhắn gửi tới những người lãnh đạo hội thánh. Và cái số 7 là cái số trọn vẹn theo Kinh Thánh. Vì chúng ta sẽ đọc Kinh Thánh và thấy ở trong Khải Huyền này đó, cái con số 7 đó được lặp đi lặp lại. 7 vị thần của Đức Chúa Trời, 7 ngôi sao, 7 chân đèn vàng, 7 hội thánh. Và ở đây đấng có 7 ngôi sao đó là thư của Ngài gửi cho hội thánh của Chúa, nhưng mà trước hết đến với những người chịu trách nhiệm coi sóc hay là chăm sóc đối với hội thánh. Cho nên tôi đã nói với quý ông bà anh chị ngay từ lúc ban đầu, từ bài học đầu tiên, tất cả chúng ta đều chịu trách nhiệm về hội thánh của Ngài. Mục sư có trách nhiệm của mục sư, chấp sự có trách nhiệm của chấp sự, tín hữu có trách nhiệm của tín hữu. Không phải là hội thánh này của ông ấy bà ấy rồi thì bỏ mặc để họ muốn để họ làm gì mặc họ, mà chúng ta không quan tâm. Không phải là hội thánh này đó là hội thánh mà tôi chỉ đi đến rồi thì thờ phượng Chúa làm cái điều gì đó thỏa lòng của tôi, xong rồi đó thì về tôi không cần biết ai, không cần biết công việc hội thánh thế nào. Không phải. Cho nên quý ông bà anh chị phải một lần nữa xác định lại cái chỗ đứng của chúng ta. Chúa thiết lập hội thánh của Chúa ở trên đất, hội thánh phổ thông là tất cả những người được cứu. Nhưng mà Chúa cũng thiết lập từng hội thánh địa phương, mỗi một cái hội thánh địa phương đó chúng ta phải lựa chọn để mà chúng ta đứng vào ở trong đó. Và đứng ở trong đó để làm gì? Đứng để vào ở trong đó để mà xây dựng. Đứng ở trong đó để xây dựng đời sống đức tin của mình. Đứng vào ở trong đó để mà xây dựng cuộc đời của mình đi theo Chúa. Và cũng đứng vào trong đó để mà tiếp tục làm cái công việc Chúa đã giao phó, đã ủy thác cho chúng ta, đó là gì? Là mang tin lành cứu rỗi của Chúa bày tỏ cho mọi người, đưa sự vinh hiển của Chúa được chiếu rọi ra ở trong tối tăm để đầy lùi bóng tối và để cứu tội nhân. Bây giờ tôi xin đặt câu hỏi, tôi ví dụ cho quý ông bà anh chị như thế này. Trong ba hội thánh chúng ta đã học, Epheso, Bergam, Thyatira, tôi lấy ví dụ trong thành phố Houston này có ba hội thánh, một hội thánh tên là Epheso, một hội thánh là Bergam, một hội thánh là Thyatira. Thì nếu để lựa chọn một trong ba hội thánh đó để đi nhóm thờ phượng Chúa và trở thành một thuộc viên thì quý vị sẽ chọn hội thánh nào? Tôi nhắc lại. Bây giờ nếu giả dụ trong thành phố Houston này có ba hội thánh, một hội thánh tên là Epheso, một hội thánh tên là Bergam, một hội thánh tên là Thyatira. Và quý vị phải lựa chọn từ một nơi khác đến, bây giờ quý vị đến đây và quý vị phải lựa chọn một cái hội thánh địa phương, thì quý vị sẽ chọn cái hội thánh nào ở trong ba hội thánh này để tham gia sinh hoạt? Nếu chúng ta chọn một cái hội thánh hoàn mỹ cho mình, chúng ta không thấy. Tôi đến hội thánh Epheso, hội thánh đó làm công việc rất tốt, phải không? Lúc đầu tôi tham dự thích lắm, nhưng mà rồi dần dần tôi khám phá mọi người lạnh lùng, không có yêu thương, không có gì đó, tôi chán quá tôi bỏ sang Bergam. Sang Bergam cũng có những cái điều tốt, cũng được khen, nhưng mà rồi một thời gian bắt đầu thấy giáo lý nọ giáo lý kia sai lạc, chán quá thôi tôi bỏ qua Thyatira. Thyatira thoải mái quá phải không, khuyến khích được mọi thứ, nhưng mà rồi một thời gian sau tôi là người tin kính thì tôi thấy gì không ổn, tôi rút, bây giờ tôi đi đâu? Cho nên nó cho chúng ta thấy cái gì? Không có một cái hội thánh nào hoàn mỹ ở trên đất này. Cho nên vì vậy chúng ta phải đứng gắn bó với một hội thánh. Nhưng mà cái tiêu chuẩn đầu tiên chúng ta chọn một hội thánh để tham gia thờ phượng Chúa, sinh hoạt và gắn bó với đó là gì? Tiêu chuẩn lời của Đức Trời được rao giảng có đúng hay không? Thứ hai là chúng ta đứng vào ở trong đó để góp phần, để xây dựng. Và khi tất cả chúng ta cùng đứng ở trong một tinh thần được trang bị lời của Chúa, thì chúng ta sẽ đẩy lùi những cái tà giáo. Chúng ta sống với lời của Chúa, chúng ta sẽ đẩy lùi tội lỗi. Khi mà chúng ta sống thật sự có lời của Chúa và tất cả cùng một chí hướng, cùng một tấm lòng như vậy thì sao? Sẽ không còn có những cái điều này điều khác mà ma quỷ có thể dùng và phá hội thánh được. Nhưng mà bây giờ tôi cứ đi chọn một cái hội thánh phải vừa lòng mình. Rồi thì thấy chỗ này có khiếm khuyết tôi chuyển chạy qua chỗ khác, thấy chỗ khác có khiếm khuyết tôi chạy qua, cứ chạy lòng vòng, cuối cùng mình cũng chẳng được cái gì, đời sống đức tin của mình cũng xây dựng, và chúng ta cũng không thể nào hoàn tất được cái trách nhiệm mà Chúa ủy thác cho chúng ta ở trên đất này. Đó là gì? Tiếp tục đi dạy dỗ môn dân và khiến mọi người trở nên môn đồ của Chúa. Cho nên đây là cái điều mà chúng ta phải thấy. Cái sự nhắn gửi này đó gửi cho những người lãnh đạo hội thánh, nhưng mà cũng là mỗi một chúng ta ở trong đó chúng ta có phần. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta đọc cái điều này để thấy được và nói rằng là Chúa đang nói với tôi, Chúa đang muốn tôi làm gì. Hội thánh tại Sardê bị quở trách vì gì? Họ có tiếng là sống nhưng mà là chết. Có tiếng là sống nhưng mà là chết, nó có nghĩa là gì? Khi Kinh Thánh nói chết thì thường theo ý nghĩa thuộc linh là nói về tội lỗi. Chúng ta đọc ở trong Kinh Thánh chúng ta sẽ thấy có những cái ví dụ rất là sống động. Ví dụ như là Chúa Giêsu kể ở trong Kinh Thánh Luca chương 15 kể một cái câu chuyện về một người cha có hai đứa con. Một ngày nọ đứa con thứ đó thì nói với cha rằng: cha ơi, bây giờ hãy chia phần cho tôi, để tôi đi, tôi sống, tôi muốn làm gì mặc tôi. Người cha rất đau lòng nhưng cũng sẵn sàng chia cho con. Đứa con đó mang tiền bạc của cải cha cho, đi ra nơi đô hội ăn chơi tiêu phí, và rồi thì cuối cùng anh ta đã mất hết tất cả. Anh ta xin đi làm thuê và được làm cái công việc của một người chăn lợn. Nhưng mà thấy đồ ăn của lợn ngon quá, bụng thì đói mà cũng không ăn được. Tại vì sao? Vì cái đồ ăn của lợn đó nhưng mà là thuộc về ông chủ. Anh ta đau đớn, khổ sở, rách rưới, sống giờ, chết giờ. Mới suy nghĩ rằng ở trong nhà cha của mình, cha nhân từ, cái người tôi tớ nô lệ không đến mức này. Thôi, ta đã mắc tội với trời, với cha, bây giờ ta hãy trở về cùng cha. Anh trở về, và anh không thể ngờ được là gì. Cha không hắt hủi, cha không xua đuổi, cha không hình phạt. Nhưng mà người cha đó đã ôm anh vào lòng, mang lấy tất cả những gì tốt nhất cho anh, sai gia nhân tắm rửa cho anh, mặc đồ tốt nhất, giết bò con mập béo, đãi mọi người. Và người cha nói gì? Con ta đã chết mà nay lại sống. Con ta trước đây nó đã phạm tội, nó như chết đối với ta và với mọi người. Nhưng bây giờ nó đã ăn năn, nó đã quay trở về, nó được phục hồi lại tất cả những gì mà nó đã đánh mất ở trong cuộc đời tội lỗi. Cho nên khi Kinh Thánh nói rằng hội thánh này đó có tiếng là sống mà là chết, thì chúng ta không biết được có cái điều gì xảy ra ở trong hội thánh đó. Nhưng mà ít nhất nó có thể có ba cái khả năng như thế này. Họ sống ở bên ngoài nhưng mà chết bên trong. Họ có thể có nhà thờ, họ có thể có tất cả những cái sinh hoạt bình thường, nhưng mà đời sống của con dân Chúa đó vẫn còn bước đi ở trong tối tăm. Cho nên họ sống ở bên ngoài, đứng về một phương diện người khác nhìn thấy họ là những người tin Chúa, những người Cơ Đốc nhân. Nhưng mà rồi thì ở bên trong đó đời sống của họ không có phản chiếu được cái phẩm chất, cái mỹ đức của Chúa Cứu Thế. Cho nên có thể sống bên ngoài mà chết bên trong. Thứ hai là những cái người mà sống giờ, giờ sống giờ chết. Những người giờ sống giờ chết, chết đi sống lại nhiều lần. Và chúng ta có thể thấy được cái hình ảnh đó ở trong ngày hôm nay, có những cái căn bệnh đó mà có những người mà chúng ta gọi là thập tử nhất sinh. Có những lúc đối diện với sự chết tường qua đi rồi đó, nhưng mà được phục hồi lại, rồi lại trải qua những cái đó. Nhưng mà không còn có được cái sức lực, cái sức sống giống như là bình thường nữa. Và trong cái trường hợp đó, bản thân người đó cũng rất khổ, và những người sống phải phụng sự cũng rất khổ. Và chúng ta cũng thấy có những trường hợp mà cái người sống ở đây đó, nó cho chúng ta thấy một cái hình ảnh về một cái đời sống. Đó là gì? Đó là chúng ta bên ngoài chúng ta có đức tin, nhưng mà chúng ta thiếu đi cái việc làm của đức tin. Sứ đồ Gia Cơ nói cho chúng ta trong chương 2 câu thứ 26: nếu tôi có việc làm mà tôi không có cái đức tin kèm theo của cái việc làm đó, thì đức tin của tôi là đức tin chết. Cho nên hội thánh Sà Đen chúng ta không, Chúa không nói cho chúng ta biết cụ thể ở trong đó cái điều gì đó xảy ra. Nó có thể là sống bên ngoài chết bên trong, có thể là chết đi sống lại nhiều lần, giờ sống giờ chết. Có thể có những cái việc làm ở bên ngoài đó bày tỏ ấy tưởng như là có đức tin, nhưng mà thật ra không phải. Tất cả những cái điều đó, nhưng mà cái bản chất của gì? Là có tiếng là sống nhưng mà là chết. Nhưng đây sẽ là cái điều khổ nhất. Có tiếng là sống nhưng mà là chết có nghĩa là gì? Ngày hôm nay chúng ta thấy một trong những cái bệnh tật đó mà vào trong cái giai đoạn thập tử nhất sinh ấy, thì có những người chúng ta gọi là chết lâm sàng đó. Tức là não bộ gần như là không còn hoạt động, thân thể tim có thể đập, phổi có thể hô hấp, nhưng mà phải dùng đến những cái phương tiện máy móc tân kỳ của y tế để mà hỗ trợ. Nếu mà bỏ cái máy móc đó ra đó thì lập tức người đó sẽ chết hẳn. Cho nên ở trong cái trường hợp gọi là chết lâm sàng đó, nằm ở tại đó mà không có biết gì cả. Và rồi thì tất cả cái sự sống mà còn có thể được duy trì đó với những cái gì gọi là hỗ trợ đó thì chỉ cần một tích tắc, một giây phút, khi mà thiếu cái sự hỗ trợ đó thì là chết thật. Và đây là cái tình trạng rất là đau khổ cho đời sống của chúng ta ở trên đất. Nhưng mà trong phương diện đức tin nó sẽ khổ hơn, bởi vì gì? Bởi vì nếu chúng ta có tiếng là sống nhưng mà là chết, một hội thánh như vậy thì không có làm vinh hiển danh của Đức Chúa Trời. Một hội thánh mà giờ sống giờ chết thì chúng ta sẽ không thể nào mà tiếp tục hoàn tất được cái đại mạng lệnh mà Chúa ủy thác cho chúng ta, đó là tiếp tục rao giảng tin lành và cứu tội nhân. Cho nên đây là cái điều đáng sợ. Và chỗ trách hội thánh này có tiếng là sống nhưng mà chết. Và thứ hai là cái công việc của họ không có được trọn vẹn ở trước mặt Đức Chúa Trời. Cái công việc của họ không có được trọn vẹn ở trước mặt Đức Chúa Trời. Điều đó có nghĩa là gì? Có nghĩa là cái công việc của họ nó dường như là nó không có cái kết quả. Và hội thánh này đó dường như là không có gặp một cái điều gì khó khăn trở ngại cả. Nhưng mà một cái kết quả rõ ràng thì không thấy. Bây giờ chúng ta nhìn xem. Hội thánh Sạt Đe không có giáo sư giả nổi lên, không có tà giáo khuấy động. Không có giáo sư giả nổi lên, cũng không có tà giáo khuấy động. Họ không gặp khó khăn gì trong vấn đề giáo lý cả. Tại sao như vậy? Nhà giải nghĩa kinh thánh William Barclay thì ông đã có một cái đưa ra một cái nhận xét, tôi cho rằng thì cũng hơi quá, nhưng mà nó có thể đúng theo nghĩa một phần nào. Ông nói rằng là cái tà giáo đó thì nó thường bắt đầu từ cái chỗ là người ta đã tò mò, người ta muốn khám phá, ít nhất là người ta còn quan tâm đến giáo lý và người ta chưa hiểu thì người ta tìm mọi cách để khám phá, để mà cho hiểu. Và rồi thì thà rằng một hội thánh mà có tà giáo, tức là người ta còn ham hiểu biết, còn hơn là cái hội thánh mà không có tà giáo, tức là không có học hỏi, không có hiểu biết gì cả. Thì dĩ nhiên tức là chúng ta không ai thích là một hội thánh có tà giáo rồi, phải không? Nhưng mà nó có thể đúng trong một cái nghĩa, tức là gì? Nếu mà tín hữu ở tất cả hội thánh đến nhà thờ thì đọc kinh thánh, nghe đâu để đó, biết đó vậy thôi, hay là cũng không quan tâm, miễn là giữ cho xong lễ thì sao? Hội thánh đó chán lắm, quý ông bà anh chị. Tín hữu ở tại hội thánh Epere ngày xưa đó, khi nghe Phaolô giảng thì họ về nhà làm gì quý ông bà anh chị? Họ mở kinh thánh ra để so sánh xem lời giảng có thật không. Họ không lấy cái việc nghe một diễn giả giống như là cỡ sứ đồ Phaolô đó để làm thỏa lòng. Nhưng mà gì? Họ còn về mở kinh thánh để học hỏi nghiên cứu và để tra xem lời giảng đó có thật không. Có nghĩa tức là gì? Mỗi một người, có thể có những người có khả năng, có ân tứ đến, mang lời của Chúa đến chia sẻ. Nhưng mà tất cả những cái điều đó, con người vẫn có thể mắc sai lầm. Nhưng mà mỗi chúng ta phải học với Chúa. Thánh Linh của Chúa sẽ dạy dỗ chúng ta. Có rất nhiều điều chúng ta không thể nào biết, và chắc chắn chúng ta sẽ không thể nào bao giờ biết hết được, vì chúng ta là con người hữu hạn mà Chúa là đấng vô hạn. Nhưng mà nếu chúng ta bằng lòng đến với Chúa, nài xin Chúa với sự khiêm cung: Chúa ơi, xin Ngài dạy con, cho con biết được cái điều này Chúa muốn nói gì, cho cái điều này Chúa muốn dạy gì cho con, giúp cho con hiểu được, giúp cho con có thể sống theo. Khi chúng ta có lòng khiêm cung như vậy, Chúa sẽ dạy chúng ta, và Chúa sẽ cho chúng ta hiểu được lời của Ngài, ban cho chúng ta năng lực để có thể sống theo. Nhưng mà nếu chúng ta không quan tâm đến lời của Chúa, nghe được chừng nào thì nghe, biết được chừng nào thì biết, biết đó là tốt rồi, không có khám phá, không tìm tòi, không suy gẫm, không học hỏi, tất cả đứng ở tại chỗ đó thì gì? Chúng ta đang chết. Hội thánh Sạt Đe không có giáo sư giả nổi lên, không có tà giáo khuấy động. Đó là một điều chúng ta thấy lưu ý. Trong khi ba cái hội thánh bên cạnh chúng ta thấy đương đầu với bão táp của tà giáo, của giáo sư giả, của những lý thuyết này khác, Sạt Đe đứng ở giữa đó nhưng mà lại không bị gì hết. Đó là cái điều lạ. Sạt Đe là hội thánh không bị tấn công từ bên ngoài bởi các ngoại giáo. Chúng ta hôm qua mới học Thyatira, hôm trước mới học Pergam, phải không? Các hội thánh đó phải đương đầu, có nơi thì đương đầu với cái việc thờ lại thần Đi Anh, là cái văn hóa, là cái tôn giáo mà ảnh hưởng lớn nhất của Hy Lạp, giống như là ở tại Epheso. Có nơi thì ảnh hưởng của việc thờ lại cả vị thần y tế, giống như là tại Pergam. Nơi thì ảnh hưởng, và đặc biệt vào cái thời đó của đế quốc La Mã, thì tất đế quốc La Mã bắt buộc tất cả mọi người phải thờ lại hoàng đế. Nhưng mà tại đây đó không bị tấn công từ bên ngoài bởi các ngoại giáo thờ lại hình tượng. Và chúng ta biết là ngay cả những người tin Chúa là Cơ Đốc giáo đó, những người tin theo Chúa Giêsu, thì cũng bị bắt bớ rất nặng nề ở trong những thế kỷ đầu tiên bởi chính ai? Bởi chính những người theo Do Thái giáo. Bởi vì họ gán cho những người tin Chúa Giêsu là gì? Đang theo một cái tà giáo. Và Phaolô, chúng ta thấy cái hành trình của ông ở trong công vụ các sứ đồ khó khăn thế nào với những người mà Phaolô gọi là những anh em giả dối, những người cùng thờ Đức Chúa Trời ở trong tôn giáo Do Thái, nhưng mà đã bắt bớ, bách hại, tìm mọi cách để mà triệt hạ Phaolô. Ở đây tín hữu theo Chúa Giêsu nhưng không bị bách hại bởi bên ngoài dị giáo, không bị bắt hoại bởi Do Thái giáo, mà hầu hết các hội thánh thời đó phải đương đầu. Tín hữu hội thánh ở tại Sạt Đe cũng không bị tấn công bởi thế quyền. Trong khi chính quyền La Mã đòi hỏi cơ đốc nhân phải tôn thờ các Caesar, tức là các hoàng đế La Mã là Chúa. Thắp một nén hương, nén hương trên bàn thờ và tôn xưng nói rằng Caesar là Chúa thì cuộc đời được an toàn. Nhưng mà những người tin Chúa từ chối, thì ở tại Sạt Đe không có cái chuyện đó, không có bắt bớ bách hại cả thế quyền, cả giáo quyền. Không có cái điều gì đó xảy đến với hội thánh khó khăn từ bên trong hay là bên ngoài cả. Hội thánh đó là gì? Trông thì sống mà là chết. Cái điều mà chúng ta phải lưu ý như thế này. Khi chúng ta nhìn vào một hội thánh, chúng ta thường có một cái tổng kết, chúng ta thường có một cái đánh giá về cái hội thánh đó. Số tín hữu bao nhiêu, nhà thờ to rộng không, hay là đặc biệt ở tại đất Mỹ này đó thì nhà thờ còn đi mượn hay là chúng ta đã trả off rồi, phải không? Thì số lượng thành viên nhà thờ to rộng hay không, sự năng động của những người truyền giảng, rồi nhiều hoạt động vân vân. Chúng ta nhớ rằng không, tất cả những điều đó không làm cho hội thánh trở nên sống nếu như mỗi người tin Chúa không sống đạo. Cứ bạn chị nhớ điều đó. Có nhà thờ tự chủ của mình, có nhà thờ to đẹp của mình, có đông tín hữu thờ phượng, có rất là nhiều những hoạt động bên trong bên ngoài đó, không nói lên rằng hội thánh đó đã thật sự sống đâu. Nếu như mỗi một người tin không sống đạo. Cái gì chúng ta thiếu ở trong đời sống của mình? Nếu chúng ta, anh em của chúng ta đến ở một hội thánh, hay là chúng ta đến một hội thánh khác, điều đầu tiên chúng ta ao ước mong muốn là gì? Anh em trong hội thánh tín hữu, tay bắt mặt mừng, thấy người lạ thì chào hỏi, tiếp đón, rồi hay là có rất là nhiều điều chúng ta có thể làm, gọi là cái tối thiểu. Nhưng mà rồi thì chúng ta, ngay cái bên ngoài đó chúng ta đã không có. Rồi đi vào ở trong bên trong, mỗi một người trong hội thánh đó giống như là một hòn đảo vậy, không có cởi mở, không có yêu thương, không có tràn hòa, đều theo đuổi những cái điều đó riêng của mình. Thế thì chúng ta học lời Chúa làm gì? Chúng ta không có nếp sống đạo. Hội thánh Chúa là hội thánh sẽ chết. Và một hội thánh sống, chúng ta nhớ rằng, sẽ luôn luôn là mục tiêu cho sự tấn công bằng nhiều cách của ma quỷ. Nếu một hội thánh sống thì ma quỷ sẽ luôn luôn tìm mọi cách để mà tấn công bằng mọi cách, bằng mọi phương diện. Còn nếu mà một hội thánh chết rồi đó, yên lặng rồi đó, thì ma quỷ không cần phải làm gì cả. Cho chúng ta nhớ điều đó. Cho nên nan đề khó khăn của hội thánh đương nhiên phải có, nếu đó là một hội thánh sống. Cái vấn đề là chúng ta nhờ cậy Chúa để giải quyết những khó khăn, những nan đề đó. Và hội thánh của Chúa, Chúa ở giữa. Chân Chúa sẽ là đấng mà giải quyết những nan đề đó của chúng ta. Chỉ cần chúng ta có yêu Chúa, có bằng lòng bước đi ở trong đường lối của Chúa hay không mà thôi. Nhưng mà nếu mà chúng ta mong muốn một hội thánh yên lành, không có cái vấn đề gì cả, thì chúng ta có thể lắm giống như là hội thánh ở tại Sạt Đe đây, có tiếng là sống nhưng mà là chết. Có một cái câu chuyện vui như thế này. Có một người da đen tin Chúa, nhưng mà làm công cho một ông chủ là người da trắng. Ngày nọ thì ông chủ da trắng mới kêu anh da đen này đi theo phụ với ông ta, và họ đi săn vịt trời. Anh chàng người da đen này đó thì da màu đó thì tin Chúa Giêsu, cho nên có nhiều lần anh đã bày tỏ cái niềm tin của mình trong nếp sống, và cũng cả nói với ông chủ. Với ông chủ toàn cười chế nhạo anh, vấn đề niềm tin, vấn đề tôn giáo là cái gì đó. Thế rồi thì bây giờ trong cái cuộc đi săn này, đang trên đường đi săn đó, thì ông hai người lại bắt đầu lại nói chuyện về tôn giáo. Và ông chủ mới nói với người da đen, với anh nô lệ da màu như thế này: ta chẳng hiểu tại sao mày cứ thường xuyên nói đến tội, đến chống trả cám dỗ, đến ma quỷ. Ta chẳng chả có chống trả cám dỗ của ma quỷ gì cả. Quỷ nó để ta yên, ta chẳng bao giờ bị quấy phá, bị tấn công gì cả. Cuộc sống của ta vẫn vui vẻ, vẫn hanh thông thuận lợi, đâu có gì đâu. Ma quỷ ở đâu? Anh chàng da đen mới nói với ông chủ thế này: tôi xin phép ông chủ để cắt nghĩa cho ông việc này. Chúng ta đang đi săn vịt. Những con vịt nào bị ông bắn và chết ngay đó thì nó rơi xuống, tôi để đó, tôi không cần nhặt vội. Những con vịt nào ông bắn nó bị thương đó thì nó rơi xuống đất, nhưng mà nó còn cố lê lết, nó chạy, nó tìm mọi cách thoát, và tôi phải chạy, tôi đuổi theo, tôi lấy cái gậy này, tôi đánh nó cho chết, và rồi thì thu thập lại. Ông là một con vịt đã bị ma quỷ bắn chết rồi, cho nên nó để ông nằm yên, nó không cần tấn công gì cả. Còn tôi là người tin Chúa Giêsu, tôi đã nhiều lần bị ma quỷ làm cho thương tích, làm cho nhiều điều. Cho nên bây giờ tôi là một người được tự do ở trong Chúa, và tôi càng biết rằng nó càng căm càng ghét càng tức càng tiến công tôi, cho nên tôi mới càng phải tìm cách để chạy trốn, để chống trả, hầu cho bảo toàn lấy cái mạng sống tôi. Ông là con vịt chết, cho nên thì ma quỷ nó không cần làm gì cả. Cuộc đời của mỗi chúng ta nhớ, tin Chúa, theo Chúa, chúng ta sẽ bị tấn công muôn phần hơn từ ma quỷ. Bởi vì trước kia chúng ta thuộc về ma quỷ, cho nên làm sao? Chúng ta ở dưới quyền của nó rồi, nó cần gì phải quan tâm đâu. Bây giờ chúng ta thuộc về Chúa, khi mà chúng ta chỉ cần một cái điều nào đó, ví dụ như là chúng ta lắng nghe một cái sứ điệp của Chúa được rao giảng qua đài phát thanh, qua tivi, cầm một cái tờ chứng đạo đơn là ma quỷ nó bắt đầu làm việc ở trong chúng ta rồi. Đừng có nghe, đừng có tin cái điều này nói, đừng ấy. Và rồi khi chúng ta có ý định bắt đầu rào chân đến nhà thờ hỏi về tin lành hay là nói ai về tin, chúng ma quỷ rất sẽ tìm mọi cách để mà rằng chúng ta, kéo chúng ta ra khỏi những cơ hội đó. Và mỗi một cái lần mà truyền giảng tin lành đó thì một cái cuộc chiến đấu âm thầm ở bên trong đó là gì? Mục sư và những người có trách nhiệm và quan tâm đến cầu nguyện dốc đồ để cho cái việc truyền giảng tin lành đó là cái cuộc giành giật linh hồn từ tay của ma quỷ về. Và bên cạnh đó thì ma quỷ cũng làm việc để tìm mọi cách để cho những cái người mà có cái tấm lòng muốn đến với Chúa Giêsu đó thì cũng phải đứng lại tại chỗ và bị kéo trở lại mà không có thể đến được với Chúa. Cho nên một hội thánh sống là một mục tiêu cho sự tấn công bằng nhiều cách của ma quỷ. Một đời sống cơ đốc sống động thì chúng ta cũng là mũi, là cái mục tiêu để cho ma quỷ tìm mọi cách để mà tấn công. Cho nên hội thánh ở tại Sạt Đe, một hội thánh có tiếng là sống nhưng mà là chết. Bên ngoài chúng ta thấy vẫn có những hoạt động, nhưng mà dường như tất cả mọi điều phẳng lặng, không có cái gì đến khó khăn cho hội thánh ở đó cả. Và đó là cái điều đáng buồn. Từ đó, có mạng lệnh và lời cảnh cáo của Chúa đối với hội thánh Sạt Đe. Vậy thì, ngươi hãy tỉnh thức. Ngươi hãy tỉnh thức. Và tỉnh thức này đó thì chúng ta hiểu rồi. Tỉnh thức tức là gì? Là cảnh giác. Nhưng mà có một cái câu chuyện hay hơn hết, mà nó nằm ở ngay trong cái hội thánh Sạt Đe này, nó cho chúng ta thấy cái giá trị của tỉnh thức như thế nào. Cái câu chuyện này là lịch sử của Sạt Đe và nó có ý nghĩa về phương diện thuộc linh cho tín hữu ở tại Sạt Đe. Thành phố Sạt Đe đó, như chúng ta đã nói lúc ban đầu, đó là một nơi rất rất giàu có. Và thành phố Sạt Đe đó đã được xây dựng nên đó từ trước công nguyên, tức là từ trước hơn 600 năm trước Chúa, thì nó đã nổi tiếng thế giới về sự giàu có rồi. Thế và cái vị vua cai trị vào cái thời gian đó, một người rất là tự hào về cái sự giàu có và cái sự hùng mạnh của mình. Và Sạt Đe lại được, nó được, cái thành phố đó được xây dựng ở trên một cái ngọn đồi cao, từ đồi cao có thể nhìn xuống ở phía dưới quan sát rất là rõ ràng, và nó cũng có cả những cái bờ đá, vách đá lởm chởm bao xung quanh, cho nên cái thành đó được xây dựng ở trong cái nơi mà vị vua có thể tự hào, tức là gì? Một cái nơi mà bất khả xâm phạm, bởi vì từ dưới kẻ địch mà từ dưới lên được đó thì ở ta ở trên đã thấy, và nhất là có những cái địa thế hiểm trở đó nó không dễ để mà có thể đánh chiếm được. Nhưng mà cái lịch sử nó cho chúng ta biết Sạt Đe đã hai lần phải trả giá rất đắt cho cái sự không tỉnh thức của nó. Đầu tiên đó thì Sạt Đe, vị vua của Sạt Đe là Croesus đã gây chiến với lại hoàng đế Siru của nước Ba Tư. Và rồi thì trong một cái trận chiến vua của Sạt Đe đã bị thua trận và ông ta rút vào ở trong thành phố Sạt Đe và cố thủ. Hoàng đế Siru của nước Mê Đô Ba Tư đó thì đưa quân lính vây xung quanh Sạt Đe mà chưa biết cách nào để có thể chiếm được. Và ông đã vây cái thành phố đó 14 ngày rồi. Thế thì trong khi mà vây thành đó và quân lính của Mê Đô Ba Tư đang tìm mọi cách để mà nghĩ ra được cái cách nào đó để chiếm, thậm chí thì vua Mê Đô Ba Tư, vua Siru đã phải treo một cái giải thưởng là ai mà tìm ra được cái con đường nào đó để mà có thể chiếm được cái thành phố này đó thì sẽ thưởng rất là lớn. Khi mà thành phố đang bị vây tới ngày thứ 14, một người lính của vua Siru mới quan sát cái thành, thì anh ta mới thấy được ở trên cái thành có một người lính của thành Sạt Đe đó mới đánh rơi một chiếc mũ xuống ở dưới chân thành. Và người lính này đó đã bằng một cách là trèo xuống và men theo những cái gì đó ở phía dưới ngầm, và rồi thì đã lấy lại được cái mũ đó và trèo lại trở lên vách. Thế thì cái người lính của Medi đó, của đế quốc Mê Đô Ba Tư đó, mới quan sát và anh ta khám phá một điều. Anh ta nói với hoàng đế Siru và suy luận rằng cái thành phố sạt đen này đó được xây dựng ở trong một cái nơi trên một cái ngọn núi đá bờ, và nó giống như là một cái đất bùn khô, chắc chắn ở bên dưới nó sẽ có những cái khe nứt. Và rồi thì đêm hôm đó hoàng đế Ba Tư đã cử một cái tốp lính, với cái anh lính đã phát hiện ra được cái chi tiết là cái mũ của người lính bị rơi và phe địch đã xuống và lấy đó. Họ lần theo đó và họ khám phá ra một cái khe. Cái khe đó trèo lên nóc của thành. Và toán lính trinh sát của Medu Ba Tư đó đã vào được ở trong thành, và họ rất vui mừng. Vì sao? Vì không có lính canh ở trên thành, vì ai đấy đều yên chí là cái thành này rất là bền. Và sau đó Sà Đe đã thất thủ. Đó là năm 549 trước Chúa. Sau đó Sà Đe đến một lúc rơi vào tay của đế quốc Hy Lạp. Sau khi mà hoàng đế Hy Lạp Alexander Đại Đế ông qua đời, người khác lên kế vị, thì cái người lãnh tụ của Sà Đe đó bắt đầu nổi dậy và chống đòi quyền tự trị. Và rồi thì lại có một cái cuộc chiến nữa xảy đến. Và rồi thì hoàng đế của Hy Lạp thời đó đã cử quân đến và để mà trừng phạt Sà Đe. Và cái ông vua cai trị của Sà Đe lúc đó cũng lại lặp lại y hệt cái sai lầm lúc trước. Đó là gì? Đó là rút vào cố thủ và an tâm rằng là không có cái gì có thể làm cho thành đó thất thủ được. Nhưng mà cuối cùng, quân lính của bên Hy Lạp lại phát hiện ra lại được cái khe, và lại cũng y như hệt họ đã cử toán trinh sát vào và lên trên thành đó cũng không có một ai gác cả, và cuối cùng mở cửa thành tràn vào dễ như bỡn. Đây là cái bài học lịch sử, nhưng mà nó ý nghĩa về phương diện thuộc linh. Khi Chúa nói rằng hội thánh, Chúa nói với hội thánh rằng hãy tỉnh thức, điều đó có nghĩa là gì? Chúa muốn nói cho hội thánh ở tại Sạt Đe cái con đường mà họ đã từng đi qua, và nếu như họ đã nhìn biết được những cái bài học của lịch sử thì họ không được phép lặp lại những cái sai lầm của con người, bởi vì họ là những người của Đức Chúa Trời, họ được kêu gọi phải tỉnh thức. Và chúng ta đọc ở trong Kinh Thánh, chúng ta sẽ thấy không biết bao nhiêu lần Chúa nói với chúng ta, kêu gọi chúng ta, những người tin Chúa sống ở trong cái thời kỳ này, chúng ta phải tỉnh thức. Nhưng mà Chúa nói chúng ta rất là nhiều lần về tỉnh thức, song không phải ai chúng ta cũng có thể nghe được cái điều đó và bằng lòng sống trong thái độ tỉnh thức. Và đây là điều đáng buồn, đáng sợ cho hội thánh của Chúa ở trong thời kỳ cuối cùng này. Chúng ta phải nhờ cậy Chúa để xin Chúa thương xót cho chúng ta có thể tỉnh thức ở trong cái thời kỳ cuối cùng này. Các môn đồ của Chúa đi vào vườn Gethsemane, Chúa nói hãy thức canh với Chúa cầu nguyện. Nhưng mà khi họ không tỉnh thức ở trong sự cầu nguyện thì sau đó y rằng sa vào trước cám dỗ. Và đây là cái điều mà hội thánh của Chúa, chúng ta thấy Epheso, Bẹt-găm, Thia-ti-rơ đã rơi vào. Tại sao phải tỉnh thức? Bởi vì có rất là nhiều những cái điều mang đến cho hội thánh của Ngài. Hội thánh của Chúa không tỉnh thức cho đến nỗi tà giáo đã xen vào. Hội thánh của Chúa không tỉnh thức cho nên đời sống của chúng ta bị dẫn dụ để mà có thể sống ở trong tội lỗi. Hội thánh của Chúa không có tỉnh thức cho nên chúng ta miệt mài ở trong đời sống bình thường hàng ngày mà quên đi tất cả những cái điều mà Chúa ban cho chúng ta, nó ở trong cuộc đời nó chỉ là cái công cụ hay là cái phương tiện thôi. Cái mục đích tối hậu của đời sống chúng ta là gì? Không phải là để hưởng thụ những cái gì tạm bợ của trần gian này, nhưng mà là phước hạnh trong cõi đời đời được ở với Chúa. Nhưng mà rồi, chỉ vì chúng ta không tỉnh thức, cho nên chúng ta đã mắc mưu của ma quỷ. Và vì vậy, họ phải làm cho vững những cái điều còn lại đó, để không mất những cái điều tốt đang có, và phải làm một cái điều mà chúng ta phải thấy đó là tất cả những người tin Chúa, biết rằng những cái điều mà Chúa ban cho mình đó, những cái giá trị rất là quý. Cái sự sa ngã của chúng ta đó, nó phải là ngay một lúc, nó có thể là bằng bước đầu từ những cái rất là nhỏ. Cho nên vì vậy chúng ta vẫn còn có cái điều gì đó để giữ, và khi chúng ta nhận thức được mình còn có cái điều gì đó thì mình đang giữ cái điều đó, mình phải đừng để cho nó mất, để rồi mình mới lại còn tìm cách để phục hồi là lấy lại những cái điều đã mất. Nhưng mà nếu chúng ta chặt lưỡi buông xuôi thôi, đã mất rồi cho mất luôn thì hỏng. Và đó là điều mà hội thánh của Chúa ở tại Sạt Đe được kêu gọi. Chúa cũng gọi họ hãy nhớ lại mình đã nhận và nghe đạo thể nào thì giữ lấy. Quý ông bà anh chị có nhớ cái hoàn cảnh nào mà mình tin Chúa theo Chúa không? Chúng ta có nhớ được cái ngày tháng giờ nào chính xác mà chúng ta tin nhận Chúa không? Chúng ta có thể không nhớ chính xác ngày giờ tháng năm, chúng ta có thể quên điều này điều khác ấy đi về cái cuộc đời của chúng ta theo Chúa, nhưng mà chúng ta phải nhớ được cái gì mà một cái ngày nào đó, một cái lần nào đó và cái giờ phút đó mà chúng ta đối diện với cái điều quan trọng nhất, đó là gì? Đó là cầu nguyện, xác nhận rằng mình là một tội nhân và đặt lòng tin nơi Chúa Giêsu và nhận sự cứu rỗi cho mình. Cái ngày đó có biết bao nhiêu người đã thuật lại trong khi mình ở trong cái sự bế tắc của đời sống dường như đã chết rồi, nhưng mà nghe đến tin lành của Chúa, nhận lấy tin lành đó bởi cái đức tin đơn sơ của mình và mời Chúa bước vào đời sống của mình, giống như là cuộc đời của mình bước vào một cái trang mới hoàn toàn. Chúa thay đổi, Chúa biến đổi đời sống của mình, và từ đó cam kết xác nhận rằng không bao giờ mà mình có thể xa Chúa hay là có thể bỏ Chúa được. Bây giờ hãy nhớ lại cái ngày nào đó mà mình đã nghe đạo thế nào và giữ lấy. Trong cuộc đời của chúng ta có nhiều lúc có những cái nỗi buồn, chúng ta ngồi chúng ta nhớ lại. Mấy ngày vừa rồi đó thì tình cờ tôi mới nghe một cái bài hát, nghe lại bài hát Người Di Tản Buồn của nhạc sĩ Nam Lộc. Thế và ba cái lời của bài hát ở trong đó, ông ao ước mong muốn về lại cái làng quê của mình ở tại Việt Nam, nơi có hàng tre dấu yêu, rồi trong đó thì ước ao rằng thậm chí một cái nấm mồ của mình có thể ở lại cùng với lại đồng đội, bạn bè của mình đã ngã chết ở trên mảnh đất quê hương ở nơi chiến trường xưa. Những cái gì đó nghe chúng ta thấy buồn da diết và nó để lại ở trong chúng ta, và tôi cũng ở trong cái tâm trạng của có lẽ là của một người di tản buồn, nhưng mà là bởi vì mình có những cái điều mà mình không có muốn, phải không? Quý ông bà anh chị đâu có muốn chúng ta rời xa quê hương đất nước làm gì cả. Nhưng mà rồi khi mà chúng ta phải đi tới đây đó thì có những cái điều mà chúng ta vẫn còn lưu luyến, vẫn còn nhớ, còn có những người thân, còn có rất là nhiều những cái kỷ niệm ở nơi đó. Đó là những cái mà chúng ta thấy gọi là đời sống bình thường ngày chúng ta không quên được. Thì làm sao mà chúng ta có thể quên ơn của Chúa đã cứu, đã chuộc chúng ta bằng huyết của Ngài, đã đưa chúng ta ra khỏi tối tăm tội lỗi và đưa chúng ta ra trong ánh sáng kỳ diệu lạ lùng của Ngài như ngày hôm nay. Cho nên hội thánh của Chúa ở Sạt Đe được kêu gọi hãy nhớ lại mình đã nhận, đã nghe đạo thế nào và giữ lấy cái điều đó. Và họ cũng phải làm một cái điều giống như các hội thánh khác. Chúa đã chỉ ra cho họ thấy tội lỗi thì họ cũng phải ăn năn. Ăn năn là nhìn nhận mình có cái điều đó. Tôi chết, tôi sống, giờ sống giờ chết. Nhưng mà nếu mà Chúa bảo là giờ sống giờ chết, không, Chúa ơi, con còn sống mạnh đấy mà làm sao mà giờ sống giờ chết được. Nếu chúng ta không có nhìn nhận cái điều đó thì thôi, không còn thuốc chữa nữa. Nhưng mà nếu nhận thấy rằng đó là cái điều đúng với mình thì sao? Ăn năn, cái gì đã khiến cho đời sống của con giờ sống giờ chết? Có thể là vì chúng ta đã bước đi, đã sống theo tội lỗi. Có thể là cái điều gì đó chúng ta đã một cái lúc nào đó, một cái tiếng gọi nào đó đã cám dỗ, đã làm cho chúng ta có thể sống, đã hành động theo ý riêng mà không theo ý muốn của Chúa. Có thể một cái lúc nào đó mà chúng ta đã quên ơn của Chúa rồi thì những cái việc làm của chúng ta nó trong cái cách sống của chúng ta ở trong gia đình, ở trong hội thánh, trong cái cư xử này khác đó, chúng ta không có chú tâm đến cái sự vinh hiển của Chúa, nhưng mà nặng về những cái gì đó trong cái suy nghĩ, trong cái cảm tình của con người, không suy nghĩ đến danh của Chúa. Tất cả những cái điều đó là gì? Những cái có thể làm cho chúng ta xa Chúa, có thể làm cho đời sống thuộc linh của chúng ta thụt lùi và có tiếng là sống nhưng mà là chết, giờ sống giờ chết. Chúng ta ăn năn. Và Chúa cũng nói nếu không tỉnh thức Ngài sẽ đến giống như kẻ trộm. Thế và đó là cái hình ảnh mà chúng ta cũng đã được học, được nói rất là nhiều rồi. Và ngay trong cái hội thánh Sạt Đe đấy thì Ngài, thì cái thành phố đó có thể bị úp bởi vì quân địch có thể đến một cách, có thể đến bất thình lình. Nhưng mà đến bất thình lình ở trong cái chỗ là vì mình đã thiếu cảnh giác. Chúa có thể đến bất thình lình. Và nếu mà chúng ta không có tỉnh thức, nếu chúng ta lơ là hay là chảnh màng thì chúng ta sẽ mất phần ân điển. Nhưng mà hội thánh Sạt Đe nó có một cái điều đặc sắc ở trong bức thư đó là gì? Các bức thư trước chúng ta thấy Chúa khen trước rồi chê sau. Nhưng hội thánh Sạt Đe thì Chúa lại chê trước và khen sau. Và ít nhất còn có một cái điều khen về khích lệ hội thánh. Hội thánh Sạt Đe đó được khen bởi vì câu thứ 3, câu thứ 4 phần A. Nhưng ở Sạt Đe ngươi còn có mấy người chưa làm ô uế áo sống mình. Những kẻ đó mặc áo trắng mà đi cùng ta vì họ xứng đáng như vậy. Một hội thánh Sade, hội thánh Sade đó còn được khen vì có mấy người chưa làm ô uế áo sống mình. Có nghĩa tức là gì? Có nghĩa là đứng trước cái sự băng hoại của thế giới và nó đã len lỏi vào, khi nhìn thấy những cái hội thánh xung quanh có như vậy và nhìn ngay chính bản thân hội thánh của mình, thì có những người còn nhận ra được cái tính chất nghiêm trọng của hội thánh Chúa. Cho nên họ vẫn sống và họ giữ lời của Chúa. Và vẫn còn chưa làm ô uế áo sống, có nghĩa là gì? Là trong khi có thể có nhiều người đi theo những cái trào lưu này khác, đi theo những cái sai lầm khác, nhưng mà lòng của mình vẫn không rúng động, mà biết được Chúa dạy dỗ mình, hướng dẫn mình, mà cứ sống theo cái điều đó. Khi Chúa Giêsu đưa ra cái lời phán xét cho hội thánh, Chúa cho chúng ta thấy Ngài rất là công chính. Ngài vẫn chỉ ra cho chúng ta thấy còn có những gì tốt ở trong đó, còn có những người giữ lấy lòng trong sạch. Chúa Giêsu cũng chỉ ra cho chúng ta thấy trong cái bức tranh của một hội thánh, thì nhớ rằng trong một cái hội thánh rất là yếu đuối thì vẫn có thể có một số người mạnh mẽ. Ngược lại, một hội thánh thật là mạnh mẽ thì chúng ta cũng nhớ rằng vẫn còn có những người yếu đuối, con trẻ. Vấn đề là gì? Khi chúng ta đứng chung với nhau, chúng ta thấy được thực trạng của hội thánh chung, chúng ta hiểu biết được nhau. Và để làm gì? Lời của Chúa cho khuyên chúng ta, người mạnh kẻ yếu phải hòa hiệp nhau. Chị ngã thì em phải nâng, chứ đừng chị ngã mà em bưng miệng cười. Thấy anh em của mình ở trong hội thánh, thấy công việc của hội thánh trì trệ, thấy có những điều này điều khác, thì phải cùng đứng vào, dốc đồ, khóc lóc, cầu nguyện, cùng chung tay góp sức làm việc vào. Đừng giữ cái thái độ bàng quan, đừng có đứng đó để chê trách, đừng có đứng đó để phán xét mà mình không có làm gì cả. Đừng có làm giống như là Phi-lát là phủi tay rửa tay và ta không có tội ở trên người này. Khi nào chúng ta có cái tấm lòng đó với hội thánh, với anh em của mình, thì hội thánh mới phát triển được. Và hội thánh của Chúa ở tại Sạt Đe đó, chúng ta thấy trong cái bối cảnh rất là đen tối đó, thì cảm tạ Chúa còn có một số người vẫn giữ chưa làm ô uế áo sống của mình. Và họ giữ chưa làm ô uế áo sống của mình như thế nào? Họ gìn giữ tình thương yêu ban đầu, không đánh mất đi giống như là Ê-phê-sô. Họ không chấp nhận thỏa hiệp giống như là hội thánh ở tại Bẹt-găm. Họ không dung dưỡng tội lỗi để làm cho băng hoại giống như là hội thánh ở tại Thi-a-ti-rơ. Đó là cái phương cách để cho chúng ta giữ mình, cho áo sống của mình được sạch. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta, khi chúng ta nhìn vào bức tranh của những hội thánh trong thời kỳ cuối cùng này, như tôi đã nói, không có hội thánh nào toàn vẹn cả. Có những điều làm cho chúng ta nản lòng. Và chúng ta luôn luôn nhớ rằng có những điều mà ma quỷ tìm mọi cách để mà làm hại hội thánh. Nhưng mà cũng có vô số những cái điều mà ma quỷ chỉ có thể làm hại được khi nào? Là khi chúng ta là người đứng ở bên trong đó mà chúng ta đã không cẩn thận, không cảnh giác, không tỉnh thức để chính mình mắc mưu của ma quỷ. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta thấy cái điều này để mà cùng với anh em của mình đứng ở trong hội thánh này để sống chết, để gắn bó, để mà xây dựng hội thánh của Chúa. Và bên cạnh đó, Chúa có lời hứa và lời mời gọi đối với hội thánh ở tại Sạt Đè. Chúa nói rằng có một vài người mặc áo trắng sẽ được đi cùng Chúa. Mặc áo trắng đó là một cái hình dung từ của ngày xưa. Áo trắng thứ nhất là loại áo được đẹp đẽ, được dùng ở trong những yến tiệc lớn. Thứ hai, áo trắng là nói về cái sự chiến thắng. Và thứ ba là áo trắng là nói đến một cái gì đó, một cái cam kết rất là quan trọng. Chúa nói rằng có những, nếu mà có các ngươi bằng lòng cứ giữ cái đời sống đó thì sẽ trở thành những người mặc áo trắng và đi cùng Chúa. Có nghĩa là họ ở trong cái mối thông công và phước hạnh với Chúa ở trong thiên đàng. Chúng ta học những bài học cuối khải huyền thì chúng ta sẽ thấy những cái hình ảnh về cái cuộc thờ phượng ở trên trời, một cái cuộc đoàn tụ vĩ đại của Chúa Giêsu với tất cả những người đặt lòng tin nơi Ngài. Và ở trong cái cuộc đoàn tụ vĩ đại đó thì chúng ta có thể thấy được tất cả mọi người, mọi thứ tiếng, mọi sắc dân ở trên thế giới rất là khác nhau, nhưng mà họ chung một điều là gì? Họ cùng vui hưởng phước hạnh với Chúa, đấng mà họ đã tin cậy, đấng mà họ đã tiếp nhận cái ơn cứu chuộc, cái sự tha thứ của Ngài bằng huyết của Chiên Con đã đổ ra trên thập tự giá. Bên cạnh đó, Chúa cũng cho chúng ta thấy một cái quang cảnh. Những cái người đó sẽ là người đắc thắng, sẽ được gì? Sẽ được mặc áo trắng. Ở trong cuộc đời này có cái áo trắng gì đó không quan trọng. Áo trắng của cuộc đời này đó, nó chưa chắc là cái điều tốt. Bởi vì sao? Vì ai trong chúng ta cũng có thể mặc những cái áo tốt đẹp cho mình bên ngoài, nhưng mà đời sống nếu không được chuộc mua bằng huyết của Chúa Giêsu thì nằm ở trong tội lỗi. Nhưng mà áo trắng mà Chúa sẽ mặc cho chúng ta đó là chiếc áo để xác nhận rằng chúng ta là những người công nghĩa, những người thánh khiết, những người đã thuộc về Chúa và xứng đáng để mà dự tiệc của Chiên Con ở trong nước vinh hiển của Ngài. Những người đó không bị xóa tên khỏi sách sự sống. Ngày xưa các vị vua có những cái quyển sách để mà liệt kê thần dân của mình sống ở trong vương quốc của mình. Ngày hôm nay chúng ta thấy những đất nước giống như là Hoa Kỳ này đó thì có những cái phương tiện điện tử, phải không? Người ta lưu tất cả hồ sơ lưu trữ của chúng ta lại và mỗi một người chỉ cần có một con số xô thôi. Bấm vào thì họ tra hết được ra lý lịch của bao nhiêu người, của cái người này, những cái chuyện gì ra hết, phải không? Một quốc gia lưu trữ cái tên của công dân mình ở trong đó. Chúa Giêsu cho chúng ta biết rằng tên của chúng ta đó, người đặt lòng tin nơi Chúa còn được lưu giữ trong sổ sự sống của Ngài ở trên trời, và đó mới là cái điều, cái giá trị quan trọng, có cái giá trị tuyệt đối. Nhưng mà nếu mà bị xóa tên khỏi sách sự sống của Ngài đó thì thật là thảm họa. Và chúng ta có thể đọc những cái câu kinh thánh để chúng ta thấy cái hình ảnh tên của một người đó được ở trong sách của Chúa đó, nó quý giá, nó quan trọng như thế nào. Và Chúa hứa rằng nếu chúng ta bằng lòng sống với tiêu chuẩn của Chúa, những người đắc thắng đó sẽ được hưởng. Và Chúa sẽ xưng nhận tên của chúng ta ở trước mặt Cha và các thiên sứ của Ngài. Nghĩa là xác nhận cái điều một lần, cái điều quan trọng, cái điều tối hậu, chúng ta là những người đã được chuẩn bị sẵn sàng để cho nước thiên đàng vinh hiển và cho cuộc đời tương lai vĩnh cửu mà Chúa đã sắm sẵn cho chúng ta. Và sứ đồ Phi-e-rơ ông nói đó là cơ nghiệp không ô uế, không hư đi, không suy tàn, đã để dành sẵn cho chúng ta ở các nơi trên trời. Bây giờ chúng ta đang là công dân của dưới đất của một quốc gia nào đó, nhưng mà tin Chúa Giêsu và cứ tiếp tục sống ở trong đức tin, bước đi với lời của Ngài, thì chúng ta đã có tên ở trong sổ sự sống, đã có sẵn chỗ mà Chúa đã dành sẵn cho chúng ta những cái phước hạnh. Và cái ngày mà chúng ta gặp Chúa là cái ngày mà vui mừng vinh hiển Chúa sướng tên của chúng ta lên, tức là để xác nhận rằng chúng ta là những người đã đắc thắng cho danh của Chúa ở trong cái cuộc đời này, và chúng ta đã xứng đáng để mà nhận lấy cái phần thưởng, những cái gì phước hạnh vô biên mà Chúa đã dành sẵn cho chúng ta, những người trung tín và bước đi với Chúa. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta thấy được cái điều này để mà biết được cái thời kỳ cuối cùng mà chúng ta đang sống đây. Cái lời mà Chúa hứa với chúng ta đó, ngày xưa đó, nó cũng là cái điều mà vẫn hoàn toàn còn nguyên cái giá trị ngày hôm nay. Bất cứ thời đại nào, cho dù con người tội lỗi xấu xa đến đâu, băng hoại đến thế nào, thì Chúa vẫn để dành một số người trung tín xứng đáng cho Ngài. Trong một thế giới bại hoại cực điểm, chúng ta biết còn có một Noe ở trong một cái nơi mà Chúa dùng để rồi thì có thể đóng một con tàu và để có thể cứu gia đình của mình sau khi đã có cái cơ hội để cho rất nhiều người nghe để mà được cứu, nhưng mà họ khước từ, thì còn có một gia đình được cứu. Trong một cái thời đại băng hoại cực điểm của dân Do Thái, như chúng ta đã thấy thời của vua Ahab, thì chúng ta biết là gì? Bao nhiêu tiên tri của Đức Trời đã bị diệt hết rồi. Đến nỗi Eli nản lòng sợ hãi, Chúa ơi, thôi cất nốt mạng sống con đi. Con đã phục vụ Chúa như thế, con đã ấy như vậy rồi. Bây giờ Giê-sa-bên cũng tìm mọi cách để mà lấy nốt mạng con này. Bây giờ không còn ai tin Chúa nữa. Chúa nói với Eli là gì? Đừng vội tiêu cực như vậy. Hãy nhìn xem, ta còn có 7.000 người không hề quỳ gối ở trước thần tượng Ba Anh. Và cứ như vậy, trải qua mọi thời đại, những người đặt lòng tin như Chúa Giêsu không biết bao nhiêu người đã chết vì có niềm tin của mình. Nhưng mà họ sẵn sàng sống và chết cho niềm tin của mình để giữ cho chiếc áo của mình đã được tinh sạch, để mà bước đi đồng đi với Chúa, và bất cứ cái giá nào mà họ trả, họ cũng sẵn sàng, họ không chấp nhận đánh đổi một cái đời sống để mà xu thời, để mà chạy theo thế gian, để mà hưởng lạc, để mà mắc mưu của ma quỷ. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta thấy được cái điều này đó, để mà an ủi, để mà khích lệ mình ở trên bước đường theo Chúa và phục vụ Ngài. Nhưng mà cũng là cái điều để mà cảnh cáo, để mà tỉnh thức chúng ta ở trong cái thời kỳ cuối cùng này, với rất là nhiều cái áp lực, thách thức cho niềm tin của chúng ta, những người tin Chúa, và cho hội thánh của Ngài. Làm thế nào để mà chúng ta có thể tiếp tục cứ bước đi với Chúa, làm cho hội thánh của Ngài đó sống động, không phải là một hội thánh mà giống như Sạt Đe đây có tiếng là sống như là chết. Cái điều đó là trách nhiệm của mỗi quý ông bà anh chị, nếu chúng ta đứng ở trong hội thánh này. Đó là hội thánh của Đức Chúa Trời. Chúng ta phải nhận thức được cái giá trị của hội thánh và nhận thức được cái tầm quan trọng của mỗi một chúng ta khi đứng, chỗ đặt chúng ta được đứng ở trong thế gian này và trong hội thánh của Ngài, để chúng ta sống, làm việc nhờ cái ơn của Chúa phục vụ Ngài và để hội thánh của Chúa những tháng ngày, những tháng năm sắp đến, Chúa chưa đến và cho chúng ta còn sống, chúng ta sẽ kết quả nhiều hơn cho danh vinh hiển của Chúa. Xin Chúa nhắc nhở cho chúng ta và giúp chúng ta có thể áp dụng lời Chúa cho chính mình. Amen. Cảm ơn hội thánh.